Tiên Quốc Đại Đế, chương 1095, cướp đoạt tinh lực, góc truyện audio.com. Tại một khu vực cấm địa của Đại Chăn, 361 ngọn núi đang phóng ra từng long mạch khí kim quang bắn ra bốn phía. Mỗi một đỉnh núi đều có một dây xích nối với một cường giả kỳ thứ hai ở trung tâm dãy núi. Bị 361 dây xích trói lại, vẻ mặt cường giả kia đầy bi thương phẫn nộ. Dù gì mình cũng là cường giả kỳ thứ hai, mình vừa xuất thế, đã bị tù đày thành như vậy. Phía dưới, Diêm Xuyên dẫn theo một đám thần tử nhìn cường giả kia bị trói trong linh vực. Tiên đế, lấy long mạch phong thủy bắt trước các ngôi sao trên bầu trời. Đây là bản nghịch chuyển của đại trận Chu Thiên Tinh Thần. Chỉ cần mở ra có thể lấy ra tinh thần lực của người kia. Cần một người đứng lên tiếp nhận tinh thần lực, Kim Đại Vũ trịnh trọng nói. Phía xa cường giả bị trói kia căm phẫn nói. Diêm Xuyên, ngươi giết ta đi. Kiếp sau ta nhất định sẽ xuất hiện tại Đại Chăn, tiêu diệt Đại Chăn ngươi đến mức ngay cả gà chó cũng không được an bình. Lưu Cương đứng bên cạnh cười lạnh nói. Kiếp sau, ngươi cho rằng bọn ta còn có thể cho ngươi cơ hội chuyển thế sao? Cho ngươi chuyển thế, để ngươi lại điều động tinh thần lực đến báo thù chúng ta sao? Vậy các ngươi muốn thế nào? Cường giả kia căm phẫn nói. Diêm Xuyên nhìn về phía trước nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tiên đế thần nguyện làm người đầu tiên thử tinh lực. Quỷ Cốc Tử bỗng nhiên nói. Quỷ Cốc Tử, Diêm Xuyên nhìn một chút cuối cùng gật đầu nói. Cũng tốt, trong Đại Chăn, đối với vận dụng phong thủy chi đạo không ai bằng tiên sinh. Nếu như có chút sai lầm cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh. Vâng, Quỷ Cốc Tử gật đầu một cái, đi tới phía dưới cường giả bị trói kia. Bắt đầu đi, Quỷ Cốc Tử kêu lên. Quỷ Cốc Tử vừa kêu lên, Kim Đại Vũ lập tức vung tay lên. Nhất thời, các thầy phong thủy trên các ngọn núi xung quanh nhanh chóng vội vàng bắt đầu khởi động. Ngang, 361 cự long rít gào, từng long mạch lực theo xiềng xích xông thẳng tới chỗ cường giả kỳ thứ hai kia. A, trên người cường giả kỳ thứ hai đột nhiên bắn ra một tia tinh quang, liên kết với một ngôi sao trên tinh không. Ầm, tinh lực cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rót vào trong cơ thể cường giả kia. Nhưng dưới sự vận chuyển của đại trận Chu Thiên Tinh Đấu, tinh thần lực vừa rót vào trong cơ thể cường giả kia trong chớp mắt bị ép chuyển hướng về phía Quỷ Cốc Tử. Ầm, tinh lực cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử giống như một bọt biển cực lớn, điên cuồng thu nạp tinh lực cuồn cuộn chảy vào này. Ầm ầm ầm, lực lượng cuồn cuộn không dứt khiến không gian xung quanh Quỷ Cốc Tử lan truyền từng gợn sóng. Quỷ Cốc Tử điên cuồng thu nạp dòng dã suốt một ngày. Ầm, thân thể Quỷ Cốc Tử đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Đột phá, trong mắt Diêm Xuyên chợt hiện lên vẻ vui mừng. Tiên sinh đạt tới thập trọng thiên rồi. Lã Bất Vi cũng cảm khái nói. Tinh lực vẫn đang không ngừng hút nạp. Lúc này thân hình cường giả kỳ thứ hai kia dường như đang nhanh chóng gầy xuống. Hắn trợn trừng mắt lộ vẻ kinh hãi. Lại qua một ngày, ầm, thân thể Quỷ Cốc Tử lại phát sinh một tiếng động rất lớn. Tiên sinh đạt tới thập nhất trọng thiên, trong mắt Lã Bất Vi chợt hiện lên một tia vui mừng. Mà giờ phút này, cường giả kỳ thứ hai kia đã chỉ còn da bọc xương, hấp hối. Lúc này ngôi sao đối ứng với hắn trên tinh không xa xôi kia cũng đã trở nên ảm. Góc truyện audio.com, đạm đi rất nhiều, ầm, thân thể Quỷ Cốc Tử ầm ầm phóng ra tinh quang. Các phong thủy sư xung quanh cũng đột nhiên dừng lại. Tất cả đã kết thúc. Phù, Quỷ Cốc Tử thở dài một hơi. Mèo tiên sinh, sao tiên sinh không tiếp tục? Miêu miêu kêu lên, không thể tiếp tục được nữa. Nếu tiếp tục không chỉ cường giả kỳ thứ hai kia bị chôn vùi, ngay cả ngôi sao đối ứng với hắn cũng sẽ sụp đổ. Hóa Thê Lương ở bên cạnh trịnh trọng nói. Ngôi sao sụp đổ, Diêm Xuyên nhìn ánh sáng của ngôi sao kia đã trở nên lu mờ ảm đạm. Người này xem như đã bị phế bỏ. Tuy nhiên, ngôi sao kia vẫn còn, chỉ cần có thời gian, nó sẽ tự mình thu nạp nguyên khí thiên địa bổ sung vào. Tuy nhiên, ít nhất phải cần tới 10 năm mới có thể hồi phục. Hóa Thê Lương trịnh trọng nói, vậy là được rồi, Quỷ Cốc Tử hưng phấn nói. Thiên đế, đến lúc này, quần thần Đại Chăn ta đã tìm được một con đường tắt để tu hành. Thần bởi vì công pháp tu hành quỷ dị chỉ thăng được 2 trọng thiên. Với tinh lực vừa nãy nếu thay thế là người khác nhất định có thể thăng cấp nhiều hơn. Quỷ Cốc Tử hưng phấn nói, như vậy thì tốt lắm, Diêm Xuyên khẳng định gật đầu một cái, Kim Đại Vũ chậm cũng thử xem, trong mắt Diêm Xuyên chợt hiện lên một vẻ chờ mong, vâng, Kim Đại Vũ lập tức đi chuẩn bị, mèo ta cũng muốn thử xem, Miêu Miêu nhất thời kêu lên, mọi người không còn gì để nói nhìn Miêu Miêu, người không được, Diêm Xuyên lắc đầu một cái, tại sao, vừa nãy người kia chỉ có thập tam trọng thiên. Cho dù bởi vì cơ duyên thân hóa ngôi sao kia ngưng tụ năng lượng cũng không có nhiều để cho ngươi. Ngươi đã thập tứ trọng thiên, người đi cướp đoạt tinh lực hoàn toàn là lãng phí. Diêm Xuyên lắc đầu, mọi người lập tức gật đầu, mèo thật không thú vị, Miêu Miêu cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đến phiên Diêm Xuyên, tất nhiên phải đổi lấy cường giả kỳ thứ hai có tu vi thập tứ trọng thiên kia. Làm gì vậy, các ngươi muốn làm gì? Cường giả kia cả kinh kêu lên, lên trận, Quỷ Cốc Tử quát to một tiếng, đại trận Chu Thiên Tinh Đấu lại mở ra, lực lượng cuồn cuộn tràn vào người kia, nhất thời, một tinh lực dâng trào từ tinh không bắn nhanh xuống, tiếp theo bị chuyển rời đến trên người Diêm Xuyên. Lực lượng cuồn cuộn nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Diêm Xuyên điên cuồng hấp thu, cũng trong thời gian một ngày, lúc này cường giả thập tứ trọng thiên kia đã gầy còn da bọc xương. Lúc trước ngôi sao đối ứng với hắn sáng hơn so với rất nhiều ngôi sao khác, hiện tại đã trở nên hoàn toàn ảm đạm. Thân thể Diêm Xuyên đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Tinh lực xung quanh tan đi, mèo, chỉ có thập nhất trọng thiên sao, nhưng đó là tu giả thập tứ trọng thiên mà. Miêu Miêu kinh ngạc nói, bởi vì công pháp của thiên đế còn tinh diệu hơn rất nhiều so với ta. Quỷ Cốc Tử ở bên cạnh nói, không, lúc này vẻ mặt cường giả chỉ còn da bọc xương kia vô cùng sợ hãi. Lực lượng của mình ở kỳ thứ hai cũng có thể bị người cướp đoạt sao? Hồ thập nhất trọng thiên, vậy là đủ rồi, chậm biết tu vi tăng thêm không dễ, có một lần này cũng đủ rồi. Diêm Xuyên thở dài nói, chúc mừng thiên đế, mọi người chúc mừng, còn lại ưu tiên cho các quân đoàn trưởng đại chăn thu nạp tinh thần lực. Diêm Xuyên phân phó nói, vâng, chậm cần đại chăn, góc truyện audio.com, cường thịnh, hóa thê lương. Diêm Xuyên nhìn về phía hóa thê lương, thần có mặt, quân đoàn thứ 8 của Khanh phụ trách lùng bắt những tu giả vô chủ trong thiên hạ. Bọn họ hoặc thần phục đại chăn, hoặc bị bắt cung cấp lực lượng cho quần thần tầm bổ. Diêm Xuyên trầm giọng nói, cách chương.